là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 1 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh về triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2 tháng 9. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là một trong những địa phương có tiềm năng về khoáng sản. Hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 20 loại khoáng sản với 300 mỏ và điểm quặng, trong đó có một số loại có trữ lượng lớn như quặng sắt, đá ốp lát, mỹ nghệ. Để quản lý tài nguyên khoáng sản phát huy tiềm năng thế mạnh, tỉnh Yên Bái đã cấp phê duyệt 95 giấy phép thăm dò khoáng sản, 321 giấy phép khai thác khoáng sản. Đồng thời rà soát đề nghị và được Bộ Tài nguyên Môi trường khoanh định 15 khu vực có khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh, hoàn thành tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 172 trường hợp với số tiền gần 426 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái tăng cường thanh tra kiểm tra rà soát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản của các tổ chức được cấp phép hoạt động khoáng sản, về ranh giới trữ lượng công suất nhằm kiểm soát sản lượng khai thác hàng năm, vi phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất trong khai thác khoáng sản. Qua đó kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và thúc đẩy bình đẳng giới, tới nay tỉnh Yên Bái đã có 22,5% phụ nữ giữ vị trí là giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn và 800 mô hình kinh tế giỏi do phụ nữ làm chủ. Các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương và nhiều chủ doanh nghiệp nữ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Trong đó tại các hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, các thành viên có mức thu nhập 3,5 đến 4 triệu đồng mỗi tháng. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể, nâng cao nhận thức trong việc liên doanh liên kết gắn với chuỗi giá trị. Tỉnh Yên Bái cũng đã tổ chức tập huấn cho phụ nữ là quản lý thành viên doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp về quá trình vận hành các hoạt động doanh nghiệp, hợp tác xã, kỹ năng quảng bá giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm, qua đó góp phần giúp phụ nữ nâng cao năng lực kinh doanh, làm chủ doanh nghiệp.
8 tháng năm 2023, sản lượng trái búp tươi của tỉnh Yên Bái đạt hơn 58.000 tấn, đạt gần 85% kế hoạch, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Tỉnh Yên Bái đã cấp 37 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu cho cây chè với diện tích gần 300 hectare tại huyện Văn Chấn. Hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm chè được thực hiện thường xuyên, hiệu quả, từ đó giúp sản phẩm chè Yên Bái được nhiều người tiêu dùng biết đến, đáp ứng các tiêu chí xuất khẩu. Các cơ sở chế biến chè thuận lợi hơn trong việc xây dựng vùng nguyên liệu tập trung. Hiện đang là chính vụ thu hoạch chè, vì vậy các địa phương trong tỉnh đang tích cực hướng dẫn nhân dân tập trung chăm sóc diện tích chè hiện có để cây chè sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo sản lượng và chất lượng chè thu hái.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã thực sự trở thành điểm tựa giúp cho bà con nông dân có điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Những năm trước đây, gia đình anh Hoàng Văn Chánh ở thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức chăm sóc bò và chăn nuôi dê. Không cam chịu đói nghèo, năm 2022, gia đình anh đã mạnh dạn vay 50 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình đầu tư nuôi 2 cặp bò. Đến nay, gia đình anh có 5 con bò và trên 30 con dê. Tháng 2 năm 2023, gia đình anh tiếp tục vay 200 triệu đồng theo Nghị định số 55 của Chính phủ về tín dụng nông nghiệp, nông thôn với lãi suất 12% một năm, theo hình thức bảo đảm bằng tài sản để mua phân bón chăm sóc trên 2 hectare quế, mở rộng quy mô nuôi dê thương phẩm. Hiện đàn bò và dê của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Anh Hoàng Văn Chánh, thôn Kéo Quạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chia sẻ.
Thì lúc đầu là gia đình cũng vay 50 triệu đồng về mua bò, mua hai cặp bò sinh sản và cũng thấy có hiệu quả, thì gia đình cũng mạnh dạn đề xuất và vay thêm 200 triệu nữa để tiếp tục đầu tư vào mô hình chăn nuôi bò và cộng với nuôi dê và phát triển trồng quế.
Là khách hàng truyền thống của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái, năm 2015, gia đình anh Hoàng Đức Hiển ở thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, vay 50 triệu đồng đầu tư trồng cam vinh và chăn nuôi châu bò. Để cây trồng vật nuôi phát triển tốt, không dịch bệnh, anh Hiển tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật của huyện, xã tổ chức và áp dụng vào trang trại gia đình. Đến nay, gia đình anh có 25 con trâu bò, 450 gốc cam vinh đang chuẩn bị cho thu hoạch, trên 700 con vịt đẻ trứng và cung cấp hàng nghìn con vịt giống cho bà con trong xã và các vùng lân cận. Để tiếp tục mở rộng trang trại, năm 2022, gia đình anh tiếp tục vay thêm 200 triệu đồng, đầu tư chăn nuôi trâu bò và nuôi cá để cung cấp ra thị trường. Trừ chi phí, thu nhập hàng năm của gia đình khoảng 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình anh còn tạo việc làm thời vụ cho 10 lao động địa phương với thu nhập từ 5 triệu đồng một người một tháng trở lên. Anh Hoàng Đức Hiển, thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nói.
Ban đầu thì vừa làm vừa học hỏi, rồi thì cũng vay cũng mượn về để làm. Thì nói chung là ban đầu thì làm nhỏ nhỏ thôi, dần dần thì nó tăng thêm. Thế cam thì hiện nay là cũng thu được năm thứ 5 rồi, 3 năm ra quả mà. Còn là trâu bò và vịt thì bây giờ cũng đã cho nguồn thu mà tương đối ổn định. Vâng. Thì nhà mình là cũng duy trì đàn trâu bò ở mức là 15 đến 25 con. Còn vịt thì dao động từ 600 đến 1.000, nó tùy thời điểm vịt đẻ.
Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã tạo điều kiện cho trên 526 hộ được vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ gần 70 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn mà đến nay 60% hộ trên địa bàn xã Minh Xuân trở thành hộ khá giàu, thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một hộ, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 5,98%. Ông Lã Văn Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên cho biết.
Nguồn vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã thì là một cái nguồn vốn tạo điều kiện rất thuận lợi cho bà con nhân dân. Đối với các bà con nhân dân sử dụng vốn vay đúng mục đích nhằm đảm bảo phát triển kinh tế của hộ gia đình, hay đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã, thì nhờ có vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên thì đời sống của bà con nhân dân, đặc biệt các hộ nghèo trên địa bàn xã ngày một đi lên. Thì mong muốn của địa phương rằng là trong thời gian tới thì Ngân hàng Nông nghiệp sẽ tiếp tục quan tâm cũng như là giải ngân cho các hộ được tiếp cận những vốn vay để đảm bảo phục vụ kinh tế, sau đó giảm nghèo cho các hộ gia đình trên địa bàn xã.
Hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái có 3 điểm giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn và huy động tiền gửi tiết kiệm của bà con nhân dân. Đến nay, chi nhánh đã huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 800 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 6.000 lượt khách hàng vay với tổng dư nợ hơn 1.170 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay theo Nghị định số 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ là 1.147 tỷ đồng, chiếm 98% tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái sẽ tiếp tục huy động vốn trong nhân dân, phấn đấu đạt trên 810 tỷ đồng, đồng thời tập trung cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp nông thôn và nông dân theo Nghị định số 55 của Chính phủ, phấn đấu hết năm 2023, dư nợ đạt trên 1.220 tỷ đồng. Ông Hoàng Ngọc Khánh, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái cho biết.
Đối với lại Alibank chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái thì tổng cái dư nợ hiện tại thì là 1.173 tỷ. Và từ đầu năm đến giờ thì chúng tôi đã tăng được khoảng 20 tỷ. So với ấy thì trong thời gian tới thì là Alibank chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái sẽ luôn luôn là ưu tiên cái nguồn vốn để làm sao cho người nông dân vay vốn để phát triển kinh tế theo cái chương trình một nghị định 55 của Chính phủ và nay là nghị định 116 của Chính phủ về phát triển nông nghiệp nông thôn và nông dân. Thì bên cạnh đó thì ngoài cái việc là cho vay vốn thì chúng tôi cũng luôn luôn là sát cánh đồng hành cùng với lại nông thôn nông dân để đảm bảo sao được cái nguồn vốn là cho vay có hiệu quả, tạo được cái động lực phát triển kinh tế tại địa phương.
Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã và đang là nguồn lực quan trọng thúc đẩy công tác giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều gia đình phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên vùng đất Ngọc.
Đến nay toàn tỉnh đã có 296 cơ sở giáo dục đã được công nhận trường học hạnh phúc, đạt tỷ lệ gần 67% tổng số trường. Các cơ sở giáo dục được công nhận trường học hạnh phúc bao gồm 126 trường mầm non, 43 trường tiểu học, 72 trường tiểu học cho cơ sở, 36 trường trung học cơ sở, 19 trường trung học phổ thông. Để đạt được kết quả này, năm học vừa qua, Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành hướng dẫn khảo sát, điều tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chí trường học hạnh phúc, tổ chức kiểm tra việc xây dựng trường học hạnh phúc gắn với các cuộc kiểm tra chuyên môn trong năm học. Cùng với đó, tổ chức hội thảo bàn giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, cử cán bộ tham dự hội thảo quốc tế hiệu trưởng người gieo mầm hạnh phúc năm học 2023-2024. Ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, kỷ cương, tăng cường an ninh an toàn trường học, thi đua xây dựng trường học hạnh phúc với 3 giá trị cốt lõi: yêu thương, an toàn và tôn trọng.
Vừa qua, đội cảnh sát giao thông được bổ số 1 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hải Nga, gara ô tô Đức Năm và cứu hộ lốp 24/7 triển khai mô hình tổ hỗ trợ và khắc phục sự cố đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 70, quốc lộ 2D, 32C và đường Âu Cơ thành phố Yên Bái. Qua đó nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời các tình huống sự cố xảy ra khi người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tăng cường tuyên truyền phòng chống uống rượu bia đối với lái xe, tuân thủ quy định tốc độ, đội mũ bảo hiểm, quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Ngoài ra còn tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không ngừng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, nhằm kiềm chế giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Ngay trong ngày đầu tiên ra quân triển khai mô hình, nhiều phương tiện ô tô đã được hỗ trợ kịp thời, giúp người dân hạn chế được những nguy hiểm khi không may gặp sự cố trong quá trình tham gia giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quân dân, nhân dân, đồng bào với thế giới. Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Lời thề độc lập đã luôn khắc sâu trong tim để các thế hệ người Việt Nam không tiếc máu xương chiến đấu hy sinh cho nền hòa bình độc lập của đất nước. Nhìn lại hành trình đấu tranh bảo vệ nền độc lập của dân tộc, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng khẳng định, cho đến ngày hôm nay, dân tộc Việt Nam vẫn kiên quyết để bảo vệ độc lập dân tộc, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập đó. Trong tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh viết, một dân tộc đã gan góc đứng về phe đồng minh mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Rõ ràng dân tộc Việt Nam đứng vào hàng ngũ của các lực lượng đồng minh dân chủ chống phát xít, tức là đứng vào xu thế tiến bộ của thời đại, mang tính chính nghĩa được nhân dân ủng hộ. Cho nên dân tộc Việt Nam sẽ kiên quyết để bảo vệ độc lập dân tộc, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập đó. Năm 1986, Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới đất nước, nhìn lại chặng đường hơn 36 năm qua với những biết bao quyết tâm, nỗ lực đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn. Tại phiên khai mạc Đại hội 13 của Đảng, sáng 26 tháng 1 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Bên cạnh ghi nhận tốc độ phát triển ngoạn mục của kinh tế, các tổ chức quốc tế còn đặc biệt đánh giá cao thành tựu về xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Đây là một trong những thành công nổi bật nhất thể hiện ý nghĩa nhân văn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Việt Nam đã 8 lần ban hành chuẩn nghèo quốc gia theo mô hình tháp giảm nghèo, đáp ứng nhu cầu của người nghèo từ thấp lên cao, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước. Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên trên thế giới và là quốc gia đầu tiên của châu Á áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, bảo đảm mức sống tối thiểu và thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản. Báo cáo bước tiến mới giảm nghèo và thịnh vượng chung tại Việt Nam được công bố bởi Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cũng cho thấy đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt là trong các dân tộc thiểu số với tỷ lệ giảm mạnh hơn tới 13%, mức giảm lớn nhất trong thập niên vừa qua. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng của hồn nước, lòng dân, của tình đoàn kết đã khắc sâu vào tâm khảm mỗi người dân Việt Nam qua bao thế hệ. Việc treo cờ tổ quốc là thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, là ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, là nét đẹp văn hóa của dân tộc ta. Trong những năm qua, vào các ngày lễ trọng đại của đất nước, phong trào treo cờ tổ quốc đã trở thành nét đẹp văn hóa và là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Với muôn triệu người dân Việt Nam, lá cờ đỏ sao vàng chính là biểu tượng quốc gia, là hồn thiêng sông núi. Mỗi khi ngắm nhìn lá cờ vinh quang của Tổ quốc, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc thêm nhiều bài học quý giá về dựng nước và giữ nước. Thế nên treo cờ Tổ quốc trong mỗi gia đình, cơ quan, trên các con tàu vươn khơi bám biển chính là nét đẹp văn hóa góp phần nhân lên lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc. Tại công điện số 749, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2023. Theo báo, đại đoàn kết đầu tư công được xác định là một trong ba trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cùng với xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Chính vì vậy, việc lúng túng trước những khó khăn lại đưa ra nhiều lý do để biện hộ việc chậm chạp trong giải ngân vốn đầu tư công là không thể chấp nhận. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc này là không ít cán bộ lãnh đạo địa phương sợ trách nhiệm, sợ sai, sợ kỷ luật nên né tránh, đá lên đá xuống, truyền ngang truyền dọc. Trong bối cảnh khó khăn, đất nước phải chắt chiu, điều đó dẫn tới lãng phí rất lớn. Khi nói đến tiềm năng thu hút đầu tư, các tỉnh miền Bắc, miền Trung đều nhấn mạnh lợi thế nguồn nhân lực dồi dào, nhưng trên thực tế khiến chúng ta hiểu rằng tính từ dồi dào là chỉ về số lượng mà thôi. Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục đào tạo đang thiếu hơn 118.253 giáo viên từ cấp mầm non đến trung học phổ thông. Chỉ xét một khía cạnh rất nhỏ do thiếu giáo viên nên phải dồn lớp học ghép, những lớp học sẽ quá đông học sinh dẫn đến chất lượng dạy và học bị giảm sút. Lương thấp, điều kiện sinh hoạt khó khăn, khối lượng công việc lớn khiến nhiều giáo viên, nhất là ở vùng sâu vùng xa bỏ việc. Vấn đề cấp thiết đặt ra hiện nay là cần những giải pháp toàn diện và bền vững để khắc phục tình trạng thiếu cả thầy và thợ. Chỉ khi có được một nguồn nhân lực không chỉ dồi dào về số lượng mà còn chất lượng cao về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và tinh thần mới có thể phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững và chủ động trong hội nhập với thế giới. Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đang được Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến, trong đó vấn đề nhận được nhiều quan tâm là có đưa lịch sử thành môn thi bắt buộc hay không. Vấn đề lựa chọn môn thi cho phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trở đi được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận. Bộ Giáo dục Đào tạo đã đưa ra hai lựa chọn để các đại biểu bình chọn: phương án 1 gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử và hai môn tự chọn trong số các môn đã lựa chọn học. Phương án 2 gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và hai môn tự chọn trong số các môn đã được học, trong đó có cả môn lịch sử. Đây cũng từng là lo lắng của nhiều giáo viên và chuyên gia cũng như dư luận khi muốn nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử trong trường phổ thông. Nhưng sau đây là môn tự chọn như thiết kế ban đầu trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ khó để học sinh chọn học. Chính vì vậy, sau rất nhiều cân nhắc, bàn bạc, góp ý và tiếp thu, lịch sử đã trở thành môn học bắt buộc ở cấp trung học phổ thông. Đến nay, vấn đề này lại một lần nữa đặt ra với những ý kiến phản biện nhau ngay trong chính đội ngũ nhà giáo, giữa các chuyên gia và những người quan tâm đến lịch sử, đến giáo dục. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Fidan tại thủ đô Moscow, Nga để trao đổi quan điểm về thỏa thuận xuất khẩu nông sản từ các cảng Biển Đen. Trong cuộc hội đàm, ngoại trưởng hai nước đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề song phương và quốc tế, trong đó có thỏa thuận xuất khẩu nông sản tới các cảng Biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng thỏa thuận này có thể được khôi phục điều định giá lương thực. Ông Fidan cũng cho biết ông sẽ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày 1 tháng 9. Về phần mình, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho rằng điều kiện tiên quyết để Nga quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là các nước liên quan phải thực hiện hiệu quả các nghĩa vụ đối với Nga. Đây là cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa quan chức cấp cao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Nga rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu nông sản qua cảng Biển Đen vào ngày 18 tháng 7. Cuộc thảo luận hai bên tập trung vào các vấn đề điểm nóng trong khu vực như tình hình Ukraine, tìm kiếm các giải pháp thay thế cho thỏa thuận xuất khẩu nông sản tại các cảng Biển Đen, đồng thời chuẩn bị cho cuộc gặp sắp tới giữa nguyên thủ quốc gia. Ngày 1 tháng 9, cảnh sát Nam Phi xác nhận số người thiệt mạng trong vụ cháy tại khu nhà trái phép ở thành phố Johannesburg đã tăng lên 75 người. Theo cảnh sát Nam Phi, đám cháy thiêu rụi tòa nhà 5 tầng được sử dụng làm nhà ở trái phép, trong số những người thiệt mạng có 12 trẻ em. Ngoài số nạn nhân tử vong còn có 61 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Chính quyền thành phố Johannesburg cho biết tòa nhà nằm ở nơi từng là khu thương mại của trung tâm kinh tế Nam Phi đã trở thành khu nhà ở bất hợp pháp sau khi bị bỏ hoang. Sau khi bốc cháy, ngọn lửa đã lan rất nhanh do trong tòa nhà có nhiều vật liệu dễ cháy. Nguyên nhân gây ra vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ. Tổng thống Nam Phi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Trung Quốc đã cấp phép cho công ty công nghệ tìm kiếm Baidu ra mắt công cụ trò chuyện sử dụng trí tuệ nhân tạo chatbot AI Urbinot. Theo đó, Baidu có thể giới thiệu sản phẩm chatbot Urbinot bắt đầu từ ngày 31 tháng 8. Đây là công ty đầu tiên được chính phủ Trung Quốc phê duyệt việc ra mắt chatbot. Ngoài Urbinot, Baidu cũng dự kiến tung ra thị trường bộ ứng dụng AI mới. Tương tự như công cụ ChatGPT của OpenAI, Baidu đã tích hợp Urbinot và công cụ tìm kiếm và các sản phẩm khác của công ty này trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của các cơ quan quản lý AI Trung Quốc. Tháng trước, Cục Quản lý Không gian mạng của Trung Quốc cho biết chỉ những nhà cung cấp ứng dụng AI muốn cung cấp dịch vụ cho công chúng mới phải trình báo và đánh giá an ninh lên các cơ quan quản lý, đồng thời khẳng định nhà chức trách luôn tìm cách hỗ trợ sự phát triển của công nghệ này. Lĩnh vực AI của Trung Quốc đã nhận được đầu tư và các công ty của nước này, trong đó có Baidu và Alibaba, đã tung ra hàng chục mô hình AI. Tuy nhiên, các công ty này đã trì hoãn việc cho ra mắt các chatbot cho đến khi chính phủ hoàn thiện các quy định về công nghệ và phê duyệt các sản phẩm của họ. Ngày 1 tháng 9 đánh dấu tròn 100 năm trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Tokyo và các khu vực lân cận khiến hơn 105.000 người thiệt mạng. Đúng vào ngày này, Nhật Bản đã tổ chức diễn tập ứng phó với động đất. Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra vào ngày 1 tháng 9 năm 1923 đã gây chấn động dữ dội, sóng thần, lở đất và hỏa hoạn trên diện rộng. Báo cáo của Văn phòng Nội các cho biết trận động đất đã san phẳng hơn 100.000 ngôi nhà. Năm 1960, chính phủ Nhật Bản chọn ngày này là ngày phòng chống thiên tai để nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho động đất, sóng thần và các thảm họa thiên nhiên khác. Năm nay, Nhật Bản tổ chức một cuộc diễn tập mô phỏng phản ứng trước một trận động đất lớn 7,3 độ Richter có thể tấn công Tokyo và vùng lân cận vào lúc 7 giờ sáng. Các bộ trưởng nội các và các quan chức chính phủ sẽ tập trung tại văn phòng thủ tướng và thành lập một đội đặc nhiệm ứng phó với thảm họa khẩn cấp. Một cuộc họp từ xa với các quan chức thành phố Sagamihara, tỉnh Kanagawa cũng được tổ chức để tìm hiểu mức độ thiệt hại và những hỗ trợ cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Yên Bái về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 1-2 tháng 9 và tháng cao điểm an toàn cho học sinh đến trường, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo kế hoạch và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, thực hiện chỉ đạo của các cấp lãnh đạo về kế hoạch triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 2 tháng 9 cũng như ngày khai giảng năm học mới, thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã có những cái giải pháp gì ạ?
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong đợt 2 tháng 9 và ngày lễ khai giảng các cháu vào trường năm 2023 và 2024, thì Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh có kế hoạch là tăng cường các phương tiện, lực lượng phương tiện, trang thiết bị và phối hợp với các lực lượng khác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó là trọng tâm xử lý xe phương tiện chở khách, xe đưa đón học sinh, xe vận tải hàng hóa bằng container và xử lý các lái xe vi phạm như là nồng độ cồn, ma túy và tốc độ trên các tuyến giao thông.
So với cùng kỳ năm trước thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có chiều hướng giảm cả 3 tiêu chí. Vậy thì để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong cái thời gian tới thì Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm gì?
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng phương tiện, trang thiết bị, đồng thời chỉ đạo của các lực lượng công an cấp cơ sở là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo các chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và tải trọng kích thước thành thùng xe cũng như là xe khách chở người vi phạm quy định giao thông, và đồng thời tăng cường xử lý tốc độ cũng như các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn trong thời gian tới. Sau xong bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông cho học sinh, sinh viên, đồng thời cũng tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến tận các cấp cơ sở thôn bản để cho mọi người nắm được và hiểu được, chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông nhằm đảm bảo tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi này.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến bà Nguyễn Thị Huân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, người dân tại địa phương và những xã lân cận đều biết đến. Bởi ở độ tuổi đáng lẽ được nghỉ hưu an nhàn, bà Huân vẫn say mê với cây dâu con tằm. Bà đứng lên đảm nhận công việc giám đốc hợp tác xã dâu tằm Quy Mông để đưa nghề trồng dâu nuôi tằm ngày càng phát triển.
Gần 20 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tằm, bà Nguyễn Thị Huân, thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông đã trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng với sự kiên trì và bản lĩnh của người phụ nữ can trường đã tạo động lực để bà vượt qua giai đoạn khó khăn, bám trụ với nghề, từng bước vươn lên trên thị trường. Từ một xào dâu đến nay, gia đình bà đã mở rộng lên 1,5 mẫu, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng tiền kén. Với bà, nghề tuy vất vả nhưng làm nông nghiệp thì chẳng có gì quan trọng bằng yêu và say nghề. Rồi cây dâu con tằm sẽ chẳng phụ công người, bà Huân chia sẻ.
Tôi đã gắn bó với cái nghề này rất là lâu rồi, nó là 20 năm rồi. Bởi vì là nghề này thì nó rất là vất vả, thế nhưng mà nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất là tốt. Đấy, trong cả một quá trình 20 năm đấy thì nhà tôi là chồng thì đi công tác, thế nhưng một mình tôi ở nhà là chăn nuôi tằm và để nuôi con ăn học.
Thành công của bà Huân từ nuôi tằm là kết quả của quá trình đúc rút kinh nghiệm chăn nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Giống dâu được bà lựa chọn là những giống mới cho sản lượng cao. Bà Huân cải tạo thay thế rau màu kém năng suất sang trồng dâu hoặc thuê lại phần đất nông nghiệp không sử dụng của bà con để hình thành khu vực trồng dâu liền vùng, liền khoảnh. Việc này vừa thuận tiện cho thu hái, vừa giúp canh tác hợp lý hơn, tận dụng hiệu quả nguồn phân bón. Có nguồn thức ăn chất lượng, bà Huân lại chú trọng vào quy trình nuôi tằm. Là loài vật nhạy cảm với thời tiết nên bà luôn sát sao trong việc kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và tìm cách đưa những tiến bộ mới vào nuôi trồng như nuôi tằm trong phòng lạnh, nuôi tằm trên khay trượt, bà Huân cho biết thêm.
Trên sườn trạt, ưu điểm của nó là sạch sẽ, và tức là nó có độ thoáng và nó tiết kiệm được cái diện tích nuôi.
Là địa phương có nhiều hộ dân trồng dâu nuôi tằm, song hạn chế là đa phần các gia đình phát triển manh mún, không có sự liên kết và chưa tương trợ được nhiều cho nhau. Trước trăn trở này, bà Huân đứng ra đảm nhiệm vai trò là giám đốc hợp tác xã dâu tằm Quy Mông tại địa phương. Để hiện thực hóa những suy nghĩ và ý tưởng liên kết các hộ trong chăn nuôi tằm, nói về việc đảm bảo vai trò giám đốc hợp tác xã, bà Huân chia sẻ.
Trước đây là tất cả, bao mấy năm trước là tất cả cái hệ thống chính trị đã vào cuộc để tuyên truyền vận động bà con để trồng dâu nuôi tằm. Thế nhưng mà họ cũng rất là gặp rất nhiều khó khăn. Thế sau đó năm ngoái là họ mời tôi vào để làm xây dựng hợp tác xã này. Thế là từ bấy giờ là tôi cũng cố gắng là cũng giúp đỡ xã sẽ hoàn thành tốt được những vụ đấy.
Dù không qua trường lớp nào về kinh tế hay quản lý, nhưng bà Huân lại hiểu rất rõ về tâm lý của người nông dân và thực trạng khó khăn trong nuôi tằm là bán cho thương lái với giá thấp. Bà Huân lấy mục tiêu đầu tiên của hợp tác xã là thu mua được kén cho các thành viên, rồi mở rộng ra cho bà con. Giá cả được bà đứng lên thỏa thuận, đảm bảo thu mua với giá cao, ngang với giá của các công ty thu mua kén lớn trên thị trường. Chính yếu tố này đã tạo được sự tin tưởng ở người nuôi tằm. Thu mua giá kén với giá cao chưa đủ mà bà Huân còn thực hiện ý tưởng xây dựng chuỗi liên kết gắn với chế biến tiêu thụ trong trồng dâu nuôi tằm. Bởi là người từng trải, bà hiểu rất rõ vai trò của kinh tế tập thể và hiệu quả của sự trao đổi, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm vốn giữa những người cùng chí hướng, bà Huân cho biết.
Thành lập được cái hợp tác xã thì chúng tôi đã được hỗ trợ từ của nhà nước, từ các nguồn vốn về xây dựng nhà xưởng này, thế rồi là các thiết bị mô hình. Thế khi mà đã được hỗ trợ như thế thì chúng tôi sẽ thực hiện là liên kết theo chuỗi. Thế coi như bà con mà đã ở trong hợp tác xã rồi thì chúng tôi sẽ cung cấp giống đầy đủ.
Từ người nông dân, bà Huân đã tạo cho mình cơ hội để trở thành một giám đốc hợp tác xã. Đến nay, hợp tác xã không chỉ tiêu thụ kén tằm cho 7 thành viên mà còn thu mua kén cho các hộ khác, đồng thời thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Mỗi năm mang về doanh thu hàng tỷ đồng, tạo công việc làm cho lao động tại địa phương. Đánh giá về tấm gương bà Huân về phát triển kinh tế giỏi, vừa góp phần tạo động lực cho phụ nữ tại địa phương, bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quy Mông nói.
Đối với Hội Phụ nữ Quy Mông thì đã thành lập 4 trên 5 hợp tác xã là do nữ làm chủ, và riêng đối với chị Nguyễn Thị Huân, mặc dù là một trong những hội viên tương đối cũng là có tuổi, tuy nhiên với cái lòng nhiệt tình, đặc biệt là tâm huyết với nghề trồng dâu nuôi tằm, thì phải nói rằng là chị Huân là một trong những điển hình cũng như là một trong những nữ giám đốc xuất phát là từ nông dân, và đến nay thì chị cũng đã có những cái kinh tế thu nhập cho gia đình rất là ổn định. Cái quý nhất ở chị Huân đó là cái tính cần cù, chịu khó và tâm huyết với nghề.
Hơn 20 năm cây dâu bén rễ trên vùng đất khó chân yên, thì cũng gần nấy năm bà Huân cùng với những người tâm huyết hồi sinh cây dâu, để đến nay cây trồng này cùng với nghề nuôi tằm đã giúp nhiều gia đình trở thành triệu phú, sống khỏe với nghề ăn cơm đứng. Những thành công của bà Huân nói riêng và sự dẫn dắt gắn kết để hợp tác xã dâu tằm Quy Mông lớn mạnh nói chung đã góp phần nên những bước tiến mới cho nghề trồng dâu nuôi tằm phát triển tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.